Vào đêm đầu tiên diễn ở Trà Ôn, khán giả đông như kiến. Sự hợp tác thành công tới nỗi, gương mặt tủ lạnh của ông quản cũng có được nụ cười. Màn phóng giao cũng suôn sẻ. Nhưng có cái gì đó còn động lại trong lòng Phương. Phương bồn chồn đứng tim trong khi coi phóng giao. Và không thấy hay lắm như lần trước. Rồi những ngày sau đó, ban ngày Phương cố tới gần cô gái nhỏ đứng trước tấm gián. Ban đêm Phương lại lẻn vô hậu trường, nhìn cô gái xanh xao được ông hề già tô son điểm phấn. Vẻ chịu đựng của cô nhỏ khi người ta hóa trang cho mình cũng không thua gì khi cô đứng trước tấm gián. Đó là một con người ư? Không, khác hẳn, dù cho đó là một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng hoàn toàn khác và xa cách, không thân thiện, có vẻ nghi ngại. Hầu như với cô bé, lòng tốt, sự tử tế là không có trên cõi đời này. Đồng thời, cô nhỏ tỏ ra quá nhạy cảm. Có lẽ với sầu chuỗi trên tay, hằng đêm cô khóc thầm. Phương không cầm nổi xúc động khi lại coi màn phóng giao. Ông quản và bà vợ tử tế của ông trở về Tân Hiệp. Ông có nhiều việc khác hơn là rạp chiếu bóng. Những ngày hè nóng bỏng, với hoa phượng đỏ rực khắp các sân trường đã vắng bóng học trò. Cũng là những ngày tháng không quên đối với Phương, khi nghỉ hè theo hai người anh vui chơi trong gánh hát phiêu bạc. Một hôm chú Tài say nói nhỏ với bà Trần: "Nè, chị hai, thiên thời địa lợi nhân hòa, số anh hai khá rồi đó nghe. À, mà còn có chuyện này nữa nè, chị sắp có dâu đó. Nè, thằng hai với cô con gái ông chủ rạp chiếu bóng thương nhau rồi đó. Hợp tác kiểu này tôi thấy có nhiều sự lợi đó nghe." Bà Trần khấp khởi mừng. Lúc này bà hay nhìn Phương, cô con gái nhà giàu nhưng có vẻ bình dân, ai cũng mến. Phương hay nói chuyện và chăm sóc cô Tư. Cô gái nhỏ cũng quyến luyến Phương. Nhiều lúc hai chị em coi chung trang tiểu thuyết và cùng khóc thúc thích. Rồi từ Trà Ôn, cha tôi đem gánh hát xiệc điện ảnh của ông đi dọc theo trục lộ xuống các tỉnh thành thuộc miền Tây, qua nhiều quận huyện trù phú, sông nước ruộng đồng xanh ngát. Phương có tướng mảnh khảnh như cha, nhưng trời cho một khuôn mặt khác hẳn, vui vẻ như người mẹ mập mạp của cô, thêm nét hồn nhiên dễ làm quen. Nhưng cũng có khi cô khó đăm đăm, cái nết con gái nhà giàu. Nhưng sau đó cô lại hay khóc. Phương ít nói nhưng hay chăm sóc mọi người. Ở trong gánh hát ít ai ghét cô, kể cả những cô gái người Hoa làm xiệc cũng thích cô nữa. Nhìn Phương xách giỏ đi chợ phụ nấu cơm hội với mẹ tôi cũng thấy thương thương. Ngồi lặt rau, xắt thịt, do gạo bên cạnh chị Phương làm tôi thấy bâng khuâng. Nhìn chị mồ hôi nhễ nhại bên cái chảo nóng bừng bừng làm tôi cũng xót ruột. Miền Tây, những chuyến xe khởi hành trong đêm cô quạnh và lãng mạn. Phương thường hay ngồi trên mui xe với chú B và tôi. Xe lướt qua những cánh đồng, gió bật tung mái tóc của chị. Chị có cái gáy thon và trắng ngần. Sau đó gió dịu dàng, trìu mến buông trên mái tóc Phương dài xuống lưng. Rồi những đêm dọn bến trên chiếc phà, trăng in hình dưới dòng nước êm đềm, chạy theo nhìn say mê chị Phương. Chị có chiếc khăn quàng cổ màu tím, rất độc đáo, khiến chị có dáng nghệ sĩ. Nhất là nửa đêm về sáng, sương sớm mờ ảo trên sông, Phương đàn guitar và hát rất hay. Lúc đó trăng cứ trôi theo chúng tôi khắp các nẻo đường, và sương muối thì ướt lạnh vai, ướt lạnh cả phím đàn. Nghe tiếng Phương hát, không còn chuyện gì có thể buồn bằng. Mây trời có lẽ cũng buồn theo. Và chúng tôi tới núi Ba Thê, đứng nơi cửa sông, nhìn qua một cánh đồng ngút ngàn cho tới vùng Năm Căn, mà trước kia thời khai hoang chỉ có 5 căn nhà. Ngược về cái nước, một chợ nhỏ hoang du lộng gió.